mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 26 với đề tài Chiến thắng của ân điển trong vương quyền của Chúa cứu thế. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 20 đến câu 21. Và luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Cho đến nay chúng ta đã xem xét sự cai trị của ân điển, sự chiến thắng và vinh quang của ân điển, và chúng ta đã làm như vậy dưới nhiều tiêu đề khác nhau. Bây giờ chúng ta đi đến một khía cạnh khác của chủ đề này, mà tôi gọi là sự rời rộng hay tính chất rộng rãi của sự cai trị của ân điển. Từ cai trị này, như chúng ta đã thấy, có nghĩa là cai trị với tư cách là vua. Chúng ta luôn gắn liền với danh xưng của một vị vua với ý tưởng về sự rộng rãi, và chắc chắn đó là đặc điểm của triều đại ân điển. Vì vậy, không có điểm nào mà chúng ta nhìn thấy sự tương phản của nó với tội lỗi một cách rõ ràng hơn là chỉ ở đây, ân điển luôn ban cho, trong khi tội lỗi luôn lấy đi. Kinh Thánh cho chúng ta một minh họa hoàn hảo về sự tương phản này. Nếu bạn muốn thấy tội lỗi luôn cướp đi của một người như thế nào, hãy nhìn vào người con trai hoang đàng. Anh ta trong tình trạng đã mất tất cả, anh ta đã phung phí tài sản của mình, và không ai cho anh ta. Tội lỗi luôn luôn từ bỏ, nó luôn luôn lấy khỏi chúng ta, và nó làm cho chúng ta kiệt sức. Không có gì ngoài vỏ rỗng, đó là điều khủng khiếp về tội lỗi, và không có gì cho thấy rõ ràng sự mù quáng của con người bằng việc bị nó đánh lừa. Tội lỗi dường như ban cho quá nhiều, nhưng thật ra nó không ban cho gì cả. Tội lỗi luôn luôn cướp đi, nó làm mệt mỏi một người, và làm người ấy kiệt sức. Nó kích thích người ấy một cách giả tạo, và cuối cùng bỏ mặc người ấy bất lực. Sáng mai bạn hãy nói chuyện với người đang quá kích thích vì ảnh hưởng của rượu tối nay, và hãy xem sự kiệt sức của người ấy. Người ấy không hề bị kích thích, người ấy đang kiệt sức, vì rượu được phân loại theo dược lý như một loại thuốc giảm đau. Đó luôn luôn là đặc điểm của tội lỗi, đó là hậu quả của sự cai trị của tội lỗi. Nhưng đặc điểm của ân điển là ban cho. Ân điển không chỉ ban cho, mà còn ban cho một cách rời rộng. Ân điển được ban cho dư dật và miễn phí. Đó là đặc điểm thiết yếu của ân điển. Vị sứ đồ đã nhắc nhở chúng ta về điều này. Ông đã nói với chúng ta trong chương 3, câu 24, nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta cũng đã thấy trong chính chương này, và trong đoạn văn mà chúng ta đang xem xét, ông tiếp tục nói về ý nghĩa nhiều hơn nữa. Sự dư dật và sự đầy rẫy này của ân điển, đó là điểm ông đã nhấn mạnh ngay từ đầu. Và khi làm như vậy, vị sứ đồ chỉ đang làm những gì mà Kinh Thánh làm ở khắp mọi nơi. Đây là một số câu khác về sự rộng rãi, dư dật của ân điển. Giăng nói trong chương đầu tiên của Giăng, câu 16, và bởi sự đầy rẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Hãy lắng nghe Chúa Giê-xu nói trong cùng phúc âm đó với người đàn bà Sa-ma-di, phàm ai uống nước này sẽ còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Trong sách Giăng chương 4 câu 13 đến câu 14. Rồi Ngài nói trong chương 6, câu 33, kẻ đến cùng ta chẳng hề đói, và kẻ nào tin ta chẳng hề khát. Ở đây bạn có sự nhấn mạnh điển hình này trong Kinh Thánh về sự rời rộng, sự dư dật của ân điển. Sau đó hãy nhìn vào lời tuyên bố trong công vụ các sứ đồ. Ân điển lớn đã giáng trên hết thảy họ. Sau đó hãy quan sát Phao-lô an ủi những người Cô-rinh-tô đang trải qua một thời kỳ khó khăn. Ông nói, Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy rẫy. Bạn có thể cần gì hơn thế nữa? Có lẽ không nơi nào lẽ thật này được nhấn mạnh nhiều hơn trong thư tín gửi cho người Ê-phê-sô, là nơi có một chủ đề lặp đi lặp lại. Theo sự giàu có của ân điển Ngài, sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, sự giàu có không dò được của Chúa cứu thế. Đây chỉ là những ví dụ được chọn ngẫu nhiên để chúng ta có thể có một số khái niệm về sự đầy đủ và sự dư dật vô hạn của sự cai trị của ân điển này. Chúng ta đã được giới thiệu về nó ở đầu chương này trong câu thứ hai, khi vị sứ đồ nói, ấy cũng là nhờ Ngài mà chúng ta được đến gần đức tin trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững. Nếu bạn và tôi là những người cơ đốc gây ấn tượng rằng chúng ta rất nghèo và thiếu thốn, và rằng chúng ta đang trải qua một thời kỳ khó khăn và khốn khổ, thì chúng ta là những đại diện không xứng đáng của Đức Chúa Trời của mọi ân điển ban cho với một sự hào phóng vô hạn, và nếu chúng ta không nhận lãnh và vui hưởng nó, thì đó hoàn toàn là do sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Chúng ta lắng nghe ma quỷ, kẻ luôn muốn chúng ta tin rằng để làm một người cơ đốc chúng ta phải từ bỏ rất nhiều thứ, và sau đó tiếp tục lê bước trên một con đường khó khăn và gian khổ, nó muốn chúng ta tin như vậy. Rồi có những chỗ khác trong Kinh Thánh, hãy xem xét cách sứ đồ Phi-e-zơ nói trong thư tín Phi-e-zơ nhất chương 5 câu 10, Đức Chúa Trời ban mọi ơn, đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong đấng cứu thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho. Trong thư tín Phi-e-zơ nhất chương 4 câu 10, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ý ông muốn nói là ân điển không chỉ chăm sóc mỗi người trong chúng ta và trong mọi phần kinh nghiệm của chúng ta, nhưng rằng sự cai trị tuyệt vời này của ân điển phải được nhìn thấy giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời trong sự phân chia các chức vụ trong hội thánh. Bây giờ, ông nói, như mọi người đều đã nhận lãnh ân tứ ấy, thì cũng hãy hầu việc như nhau. Không phải tất cả chúng ta đều được kêu gọi để làm cùng một công việc, nhưng tất cả chúng ta đều được kêu gọi để làm một điều gì đó, và chúng ta được giúp đỡ bởi ân điển này của Đức Chúa Trời để thực hiện những chức năng mà Ngài đã giao phó cho chúng ta. Ở đây Phi-e-zơ chỉ đang nói điều mà chúng ta sẽ thấy sứ đồ Phao-lô nói trong thư tín Rô-ma chương 12 câu 6 đến câu 8. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Đó là một sự mô tả về ân điển đa dạng của Đức Chúa Trời đang hành động trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ nói chính xác điều tương tự trong thư tín gửi cho người Ê-phê-sô chương 4 câu 7. Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Chúa cứu thế. Sự cai trị này của ân điển thật tuyệt vời làm sao? Nó bày tỏ chính nó theo nhiều cách, và ân điển được ban cho chúng ta để đóng bất cứ vai trò cụ thể nào mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng ta trong hội thánh. Nếu bạn là một người canh cửa, bạn cần ân điển. Nếu bạn đang phát sách thánh ca, bạn phải làm điều đó với ân điển. Bất cứ điều gì bạn làm, nếu bạn chỉ đang nói một lời với ai đó ngồi bên cạnh bạn, hoặc nếu bạn đang thăm viếng người bệnh, hãy làm điều đó với ân điển. Trong chương 12 của thư tín này, Phao-lô đề cập đến tất cả những điều này, tình yêu thương, sự vui mừng, sự chân thật, và vân vân. Trong mỗi một trường hợp, chúng ta đều có thể bởi ân điển để làm điều đặc biệt mà Ngài kêu gọi chúng ta làm. Như vậy, ân điển cai trị trong sự chăm sóc hội thánh và các thuộc viên của hội thánh, không chỉ người giảng đạo, mà mỗi người trong chúng ta đều được ban cho ân tứ khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, hầu cho hội thánh có thể được gây dựng và vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng giữa vòng con người trong thế giới thời đại này. Điều đó, rất ngắn gọn, cho chúng ta một ý niệm nào đó về tính chất dư dật của ân điển và sự cai trị của nó. Bây giờ chúng ta đến với vấn đề chiến thắng tối hậu của ân điển. Chúng ta đã thấy rằng sự cứu rỗi của chúng ta đã được hoạch định trước khi sáng thế, và rằng sự cuối cùng đã được hoạch định hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Đó là mục tiêu, một lần nữa. Điều này có thể được xem xét từ hai khía cạnh khác nhau, trước hết là về phần chúng ta, về phần những người tin Chúa, về phần con cái Chúa, về phần những công dân của Vương quốc Thiên đàng, và thứ hai là về phần một con người tổng quát hơn. Trong chương trình cai trị của ân điển, chúng ta đã xem xét các bước và các giai đoạn khác nhau, và khi xem xét quyền năng thể trị của ân điển, chúng ta thấy rằng quyền năng ấy được thể hiện qua sự tái sanh và sự kêu gọi của chúng ta, qua sự xưng công bình của chúng ta. và trong sự nền thánh của chúng ta. Nhưng nó dẫn đến điều gì? Mục đích tối hậu là gì? Chúng ta sẽ đi đến đâu vào lúc cuối cùng? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong sách Ê-phê-sô chương 5 câu 27. Đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chỉ giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Đó là mục tiêu, đó là những gì Phao-lô muốn nói ở đây bởi thuật ngữ, sự sống đời đời. Chúng ta được ban cho sự sống đời đời ở đây và bây giờ, nhưng trong sự đầy đủ trọn vẹn của nó ở phía trước chúng ta. Và lời lẽ của vị sứ đồ ở đây mô tả tình trạng của chúng ta khi chúng ta sẽ có sự sống đó trong mọi sự đầy đủ của nó. Dù đề nói đến điều đó trong câu 24 của thư tín ngắn ngủi của ông như sau. Và, nguyên đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được, câu này nói rằng. Trong khi chúng ta đang ở đây, Đức Chúa Trời có quyền phép và khả năng giữ chúng ta khỏi sa ngã. Nhưng Ngài không dừng lại ở chỗ đó và Ngài khiến chúng ta nên thánh trọn vẹn trước mặt sự hiện diện vinh hiển Ngài với sự vui mừng quá đỗi. Đó là sự cuối cùng. Đó là sự đắc thắng sau cùng. Vâng, Ngài có thể giữ chúng ta khỏi sa ngã khi chúng ta vẫn còn ở đây trong cuộc sống trên đất này. Bạn nhớ rằng chúng ta đã đề cập đến ân điển nâng đỡ. Nhưng điều đó được hoàn tất trong sự hoàn hảo vinh hiển mà chúng ta sẽ biết khi Ngài hiện ra với chúng ta cách không chỗ trách được trước mặt sự vinh hiển Ngài với sự vui mừng quá đỗi. Một lần nữa, hãy xem xét cách sứ đồ Phao-lô nói trong thư tín của ông gửi cho tín hữu Philip. Ông nói rằng, chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mặt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Điều đó một lần nữa mô tả mục tiêu cuối cùng này, chiến thắng cuối cùng của sự cai trị của ân điển. Chúng ta được thai nghén, sinh ra dưới tội lỗi, và dưới sự cai trị của tội lỗi, và chúng ta đã thấy điều đó có nghĩa gì và nó dẫn đến điều gì. Nhưng sự cai trị của ân điển đưa chúng ta đến đâu? Nó sẽ đưa chúng ta đến sự hoàn hảo cuối cùng đó. Khi chúng ta sẽ không vết, không nhăn, không chỉ giống như vậy, chúng ta sẽ thánh khiết và không tì vết. Chúng ta sẽ không chỗ trách được trong mọi phương diện. Thân thể, linh hồn và tâm linh sẽ không còn dấu vết nào của tội lỗi hay bất kỳ hậu quả nào của nó. Đó là mục đích mà sự cai trị của ân điển đem chúng ta đến. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào điều này nói chung. Khi tội lỗi và ma quỷ nắm quyền kiểm soát, chúng không chỉ nắm quyền kiểm soát con người, chúng còn nắm quyền kiểm soát cả thế gian. Ma quỷ là chúa của thế gian này. Chính đất bị rùa xả, gai góc, bệnh tật tràn vào. Đó là một phần của sự cai trị của tội lỗi. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Vậy thì sự đắc thắng cuối cùng của sự cai trị của ân điển là gì? Điều đó sẽ được nhìn thấy trong thời kỳ vĩ đại sắp đến mà sứ đồ Phi-e-rơ đã viết trong thư tín thứ hai của ông, trong chương thứ ba. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn, song le. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm, giữa lúc đó các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất sẽ bị đốt mà tiêu tán. Đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Ngài phán rằng, dầu vậy, theo lời hứa của Chúa, chúng ta vẫn tìm kiếm trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. Ta lại nói rằng, mọi dấu vết và vết tích về hậu quả xấu xa của tội lỗi trên vũ trụ sẽ bị thiêu hủy hoàn toàn. Thiêu hủy, và sẽ có trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con, bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ. Một ít con sẽ dắt chúng nó đi, bò cái sẽ ăn với gấu, các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò, trẻ con đương bú sẽ chơi kể ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục, nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta. Vì thế gian sẽ đầy rẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che lấp biển, tất cả những điều đó đã được báo trước trong chương 11 của lời tiên tri của Ê-sai. Bạn và tôi là những cơ đốc nhân. Chúng ta sẽ được đem đến trạng thái cuối cùng đó, trạng thái đời đời của con người dưới sự cai trị của ân điển. Chúng ta sẽ được trọn vẹn, chúng ta sẽ được vinh hiển và cả thế gian sẽ được vinh hiển. Và chúng ta sẽ trải qua cõi đời đời trong sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là những gì mà sự cai trị của ân điển đang dẫn đến. Đó sẽ là sự đắc thắng cuối cùng của ân điển. Đó là trạng thái đời đời của tất cả những ai ở trong Chúa cứu thế và những ai thuộc về Ngài. Như bởi một người mà tội lỗi đã đến, thì bởi người thứ hai này, là Chúa cứu thế Giê-xu, tất cả những điều này sẽ bởi ân điển mà đến, hầu cho như tội lỗi đã cai trị làm cho chết, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời. Như vậy, chúng ta đã nhìn vào sự kết thúc cuối cùng của chương trình đã được hoạch định và sắp xếp trước khi sáng thế, trước khi chính tiến trình của thời gian được thực hiện. Điều đó đem chúng ta đến với điều cuối cùng và vinh hiển nhất trong tất cả. Đấng mà thông qua Ngài, tất cả những điều này sẽ xảy ra. Đấng duy nhất khiến cho sự cai trị của ân điển trở nên có thể. Đấng mà ân điển chiếu sáng một cách vinh hiển hơn tất cả. Hầu cho tội lỗi đã cai trị cho đến chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Trước đây chúng ta đã nhiều lần để ý cách vị sứ đồ kết thúc tất cả những phần này bằng cách đề cập đến danh xưng phước hạnh này. Ông sẽ làm điều đó một lần nữa ở cuối chương thứ 6. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Sau đó ở cuối chương thứ 8, ông kết thúc phân đoạn đầy quyền năng đó bằng những từ: vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Vì vậy, đó là cách Phao-lô buộc chúng ta phải đi đến chỗ nhìn xem Chúa vinh hiển. Chính bởi Ngài mà mọi sự đều đến với chúng ta. Chính Ngài và công việc của Ngài đảm bảo cho chúng ta mọi sự. Tôi cho rằng ông đã làm như vậy, bởi vì ông đã đối chiếu tội lỗi và ân điển như những quyền lực xung đột nhau. Nhưng đó chỉ là một lối nói hình bóng, chỉ là một cách nói. Thật ra, ông đang mô tả những gì đến với chúng ta qua và bởi Chúa cứu thế Giê-xu. Và nếu chúng ta muốn học biết bất cứ điều gì về ân điển, những gì chúng ta phải làm là nhìn xem Chúa Giê-xu. Tất cả những sự ban cho của Đức Chúa Trời đều kỳ diệu, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa khi bạn không ở trong Chúa Giê-xu. Chúng ta đã có một cái nhìn thoáng qua về điều đó chưa? Chúng ta có biết gì về điều đó không? Đức Thánh Linh đã được sai phái và ban cho, hầu cho chúng ta có thể có một cái nhìn thoáng qua về sự vinh hiển trước mặt Chúa cứu thế Giê-xu này. Vậy thì, chúng ta hãy nhìn xem Ngài. Ở đây tất cả những khía cạnh cao quý nhất và vinh hiển nhất của ân điển được nhìn thấy rõ ràng nhất. Và nếu chúng ta muốn nắm bắt những gì vị sứ đồ đang truyền đạt cho chúng ta với sự nhiều hơn nữa, và sự dư dật, và sự đầy dẫy, chúng ta phải quay trở lại với Chúa cứu thế Giê-xu. Ở đó chúng ta sẽ nhìn thấy những sự kỳ diệu, những chiến thắng và sự vinh hiển của ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Thật không thể nào tóm tắt một chủ đề như vậy trong một vài từ. Tôi chỉ có thể đưa ra những tiêu đề cho những câu trong Kinh Thánh. Trong đó những sự vinh hiển này được mô tả rõ ràng nhất. Chúng ta nên nghiên cứu chúng và suy gẫm chúng cho đến khi chúng ta nhìn thấy điều gì đó về sự giàu có của chúng. Chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời mở mắt chúng ta bởi Thánh Linh Ngài. Để chúng ta có thể làm như vậy, chính ân điển của Đức Chúa Trời đã từng sai Ngài vào thế gian. Chính ân điển của Đức Chúa Trời đã từng hoạch định tất cả điều này và quyết định sai con Ngài vào thế gian. Và cũng chính ân điển này đã dẫn dắt Đức Chúa Con đến và hoàn thành tất cả những gì Ngài đã làm trong thế gian này. Chính ân điển vẫn còn thôi thúc Ngài thực hiện tất cả những gì Ngài vẫn đang làm cho chính Ngài, cho dân sự Ngài. Ân điển đã dẫn Ngài đến chỗ làm gì? Sứ đồ Phao-lô nói cho chúng ta biết trong một câu trong Cô-rinh-tô nhì chương 8 câu 9. Và anh em biết ơn của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo. Hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Ngài sở hữu mọi sự, và chính qua Ngài mà mọi sự đã được dựng nên. Ngài là Chúa Tể của vũ trụ. Mọi thứ đều nằm trong tay Ngài. Nhưng đây là điều kỳ diệu của những điều kỳ diệu. Dù Ngài rất giàu có, nhưng vì lợi ích của chúng ta, Ngài trở nên nghèo. Chính ở đó chúng ta thấy được đặc tính đích thực của ân điển. Chúng ta đã nói về sự rộng rãi, hào phóng và dư dật. Nó ở đó, bạn thấy tất cả. Hoặc lấy một định nghĩa khác về điều này do sứ đồ đưa ra trong chương thứ 2 của thư tín Philip. Trong lời tuyên bố quan trọng bắt đầu từ câu 5, hãy để tâm trí này ở trong anh em, cũng như trong Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài vốn ở trong hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Nếu bạn muốn đo lường ân điển, đó là cách bạn nhìn vào Chúa chúng ta từ thiên đàng cao nhất xuống thập tự giá, và sau đó thậm chí xuống đến mồ mả, xuống giữa những người chết. Đây là cách để nhìn thấy tính chất của triều đại ân điển. Chính ân điển trong lòng Ngài và trong tâm trí của Thiên Chúa đã dẫn Ngài đến chỗ làm tất cả những điều này, cuối cùng dâng chính mạng sống của Ngài làm giá chuộc cho chúng ta và cho tội lỗi của chúng ta. Chính ở đó bạn nhìn thấy sự rộng rãi, sự dư dật sự hào phóng của tất cả. Vì vậy, khía cạnh đó của ân điển được nhìn thấy một cách vinh hiển nhất và rực rỡ nhất trong Ngài. Nhưng hãy đến, chúng ta hãy nhìn vào sự đắc thắng của ân điển như nó được nhìn thấy trong Ngài. Ngài ở đó, bị đóng đinh, chết và chôn, và hòn đá được đặt trên cửa mồ và niêm phong lại, và những người lính được chỉ định để canh giữ nó. Nhưng Ngài bẻ gãy xiềng của sự chết, và dấy lên cách khải hoàn tại nơi mồ mà Phi-e-dơ đã nói trong bài giảng của ông tại Jerusalem vào ngày lễ ngũ tuần rằng, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Ngài lại được, được chép trong Công vụ các Sứ đồ chương 2 câu 24. Sứ đồ Phao-lô viết cho người Cô-rinh-tô trong thư tín thứ nhất, chương 15, và giải quyết cùng một chủ đề này từ một góc độ hơi khác một chút, nhắc nhở chúng ta về những gì mà Chúa đã phải chinh phục, những gì mà ân điển cuối cùng đã phải chinh phục trong Ngài và thông qua Ngài. Ông nói rằng, kẻ thù cuối cùng sẽ bị hủy diệt là sự chết, câu 26. Ngài đã hủy diệt nó. Câu 54 của cùng chương này tuyên bố, sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng. Nói cách khác, như tội lỗi đã cai trị cho đến chết, thì ân điển cũng cai trị như vậy, bởi sự công bình mà cai trị cho đến sự sống đời đời. Sự chết bị nuốt chửng trong chiến thắng. Đó là một thất bại đời đời đối với sự chết. Đó là sự hủy diệt của sự chết. Nó có nghĩa là nắm lấy nó và cất nó đi. Sự chết bị nuốt chửng trong chiến thắng. Chúng ta nhìn thấy điều đó trong sự sống lại. Nhìn vào điều đó, chúng ta có thể nói rằng, hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Hỡi mồ mả, sự thắng của mày ở đâu? Rồi tiếp tục và thêm rằng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Ở đó bạn thấy khía cạnh vinh hiển nhất của sự đắc thắng và quyền phép của sự cai trị của ân điển, và nó vẫn còn ở trong Ngài. Nhưng điều gì đã xảy ra cho Ngài kể từ khi Ngài sống lại từ phần mộ? Trong sách Hê-bơ-dơ chương 1 câu 3 chép rằng, con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Ngài đang ngồi bên tay hữu của Đức Chúa Trời, và vì lẽ đó chúng ta có thể nói rằng, bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời. Vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Sách Hê-bơ-dơ chương 7 câu 25. Với chức vụ thầy tế lễ cũ trong dân Y-sơ-ra-ên, theo do Thái giáo, các thầy tế lễ đã chết và họ cần các thầy tế lễ mới liên tục. Và do đó luôn luôn có một yếu tố không chắc chắn. Nhưng với đấng cứu thế, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay, một chức vụ đời đời. Vì lẽ đó Ngài có thể cứu cho đến cuối cùng, sẽ không có gì bị bỏ dở. Chúng ta sẽ được đem đến nơi mà chúng ta sẽ tận hưởng sự hoàn tất cuối cùng của sự cứu chuộc. Cùng một lẽ thật được lặp lại trong sách Hê-bơ-dơ chương 10 câu 12 và 13. Còn như đấng này, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, từ giày về sau đương đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chân Ngài vậy. Đó là một phần của sự cai trị của ân điển. Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, và Ngài có mọi quyền phép trong tay Ngài. Ngài phán, hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Sách Ma-thi-ơ chương 28 câu 18 và 19. Đó là sứ mệnh của Ngài cho các môn đồ Ngài. Ngài có mọi quyền phép. Ngài được ngồi bên hữu Đức Chúa Trời trên ngôi đời đời, và Ngài đang chờ đợi cho tới chừng kẻ thù Ngài sẽ bị làm bệ chân cho Ngài. Và một lần nữa, Phao-lô nói trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 25, Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Chúng ta nhìn thấy Ngài ở trên trời trong mọi phương diện của ân điển này. Ngài là đấng biện hộ của chúng ta với Đức Chúa Cha. Ngài đang sống để cầu thay cho chúng ta. Ngài có tất cả quyền năng, và Ngài đang kiểm soát và chỉ đạo toàn bộ dòng lịch sử nhân loại. Đừng bao giờ lo lắng về tương lai của Hội Thánh. Đừng bao giờ lo lắng về số phận đời đời của chính mình. Tất cả đều nằm trong tay Ngài. Nhưng chúng ta nhìn thấy mọi điều này bởi đức tin. Nó không được nhìn thấy ngay lúc này. Tác giả thư tín Hê-bơ-dơ lập luận điều này cho chúng ta trong chương thứ 2. Và đặt mọi vật dưới chân Người. Đức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục Đức Chúa Giê-xu như vậy. Thì chẳng để cho một vật nào chẳng phục Ngài. Song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu này, mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Lời hứa là muôn vật sẽ phục dưới Ngài, nhưng câu 8 nói, chúng ta chưa thấy mọi vật phục dưới Ngài. Rồi trước giả nói thêm, nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu, câu 9, Ngài đã được vinh hiển rồi, và đó là sự bảo đảm cho việc Ngài sẽ trở lại để hoàn tất công việc này. Tất cả được mô tả rất tuyệt vời trong sách Khải Huyền, chương 19, trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa, câu 16, Ngài cưỡi một con ngựa bạch, và một thanh gươm ra từ miệng Ngài. Ngài sẽ đến để đánh trận mạnh mẽ chống lại tất cả những ai chống lại Đức Chúa Trời và chống lại chúng ta là những người tin nơi Ngài. Sau đó, tác giả tiếp tục cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về sự đắc thắng cuối cùng của Ngài. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với đấng cưỡi ngựa và với đạo binh của Ngài. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri già là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa rối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê. Một lần nữa, trong Khải Huyền chương 20 câu 10, còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Và trong câu 14 và 15, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Đó là điều sẽ đến. Đó là cách Chúa sẽ hoàn thành sự đắc thắng cuối cùng của ân điển trên tội lỗi. Đó là bức tranh về Ngài. Khi tất cả những gì sẽ xảy ra, thì Phao-lô nói, trong sách Cô Dinh Tô nhất chương 15 câu 24, kế đó, cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực, mọi kẻ thù của Ngài sẽ bị đánh bại và tiêu diệt, như tội lỗi đã cai trị cho đến chết, thì cũng vậy ân điển bởi sự công bình mà cai trị, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Ngài sẽ phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực, ma quỷ và mọi thế lực của nó, và tất cả những ai đã bị ảnh hưởng bởi nó, và những ai thuộc về nó, và tất cả những gì đã xuất hiện như là kết quả của tội lỗi, địa ngục, âm phủ, và sự chết, và tất cả mọi thứ khác, tất cả đều bị lật đổ và ném ra ngoài để bị hủy diệt khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời mãi mãi. Khải Huyền chương 21 từ câu 1 đến câu 4 chép rằng, và rồi, đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa, tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi Ngài mà đến, nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đó là những gì sẽ đến khi chiến thắng hoàn tất, không chỉ kẻ thù và mọi dấu vết của hắn bị hủy diệt một lần và mãi mãi, nhưng trời mới, đất mới này, và chính Đức Chúa Trời ngự giữa dân sự Ngài. Chúng ta sẽ biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta, và Ngài sẽ trải qua cõi đời đời với chúng ta, và chúng ta với Ngài. Đó là sự vinh hiển, và đó là sự vinh hiển mà Chúa Cứu Thế Giê-xu, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chắc chắn đem tất cả những ai tin nơi Ngài đến điều này. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong chương 5 của thư tín Roma với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Tuần sau chúng ta sẽ bước sang chương 6 với chủ đề Con người mới. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.